Mô Thường Niên, nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Bài đọc 1. Bài Chiết thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Còn về tình huynh đệ, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau. Và anh em cũng đang làm như vậy cho tất cả các anh em trong toàn miền Macedonia. Nhưng thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa. Hãy gắng giữ hòa khí, ai lo việc nấy và lao động bằng chính bàn tay của mình như chính tôi đã truyền cho anh em. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Marco. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe. Mà ông Gioan lại bảo, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết Gioan là người công chính, thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn xin gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Suy niệm lời Chúa chủ đề. Sống yêu thương sẽ xây dựng gia đình và xóa tan mọi hận thù. Chồng chúng ta đã biết quá rõ giá trị của yêu thương trong cuộc sống gia đình và cộng đoàn khi nói yêu nhau câu 7 bổ 3, ghét nhau câu 7 bổ ra làm 10, hay yêu nhau trăm sự chẳng nề, 100 chỗ lạch cũng kê cho vừa. Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa khi Ngài dạy, toàn bộ của lề luật có thể thu gọn vào hai giấy răn, mến Chúa, yêu người. Trong tin mừng Gioan, Chúa Giêsu khuyên nhủ các môn đệ, như cha đã yêu thầy thể nào, thầy cũng yêu anh em như vậy. Như thầy yêu anh em thế nào, anh em cũng phải yêu thương nhau như vậy. Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em thương yêu nhau. Các bài đọc hôm nay tập trung trong nguyên lý yêu thương. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Thessalonica phải cố gắng yêu thương nhau, giữ hòa khí trong cộng đồng và làm việc để có của ăn sinh sống và để xây dựng cộng đồng. Trong Phúc Âm, Thánh Marco tường thuật một gia đình giàu có thế lực nhưng không có yêu thương thành thật. Hậu quả là lối sống loạn luân và thanh toán lẫn nhau trong gia đình. Herode cha có 5 đời vợ và đã giết 3 đứa con ruột của mình. Đến nỗi trong dân gian có câu vè này, làm con heo của Herode còn an toàn hơn là làm con ruột của ông. Herode con, người được nói tới hôm nay lấy vợ của anh mình. Gioan Tẩy Giả là người công chính, vì muốn sống và làm chứng cho sự thật, đã ngăn cản cuộc hôn nhân này, nên đã phải trả giá bằng cách bị chém đầu đặt trên mâm để cô con gái trao cho một bà mẹ. Chắc nết và thủ đoạn. Bài đọc 1. Tôi khuyên nhủ anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa. Để hiểu trình thuật hôm nay, chúng ta cần hiểu những gì xảy ra cho cộng đoàn Thessalonica lúc bấy giờ. Nhiều người trong cộng đoàn tin ngày Quang Lâm đã gần kề, nên họ bỏ hết công việc làm ăn để chờ đợi Chúa đến. Thánh Phaolô phải viết thư khuyên họ về cách chờ đợi ngày Chúa đến. Thứ nhất, anh em phải yêu thương nhau. Còn về tình huynh đệ, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau. Đây là đồng phục của các cộng đoàn Kitô hữu. Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau. Một khi có tình yêu thương, các tín hữu có thể xóa tan những nghi kỵ, bất hòa và chia rẽ trong cộng đoàn. Thứ hai, anh em phải thăng tiến nhiều hơn nữa. Tin mừng không những được truyền đạt bằng lời rao giảng, nhưng còn bằng chính cuộc đời chứng nhân của các Kitô hữu. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu hãy càng ngày càng tiến tới trên đàng nhân đức để tin mừng có thể lan rộng trong toàn miền Macedonia. Thứ ba, đợi chờ ngày Chúa đến bằng cách chu toàn các bổn phận của mình. Khuynh hướng của con người là thích loan tin giật gân và thổi phồng những gì họ nghĩ sắp xảy ra. Nhìn lại biến cố khi nhân loại sắp bước vào năm 2000, chúng ta thấy nhiều người nghĩ ngày tận thế sẽ xảy ra, nên họ rút tiền khỏi ngân hàng để ăn chơi thả cửa, không thiết tha gì đến làm việc nữa. Điều này cũng xảy ra cho cộng đoàn Thessalonica. Vì thế, Thánh Phaolô khuyên họ, hãy sống cách bình thản, ai lo việc nấy và lao động bằng chính bàn tay của mình, như chính tôi đã truyền cho anh em. Cách sửa soạn đón ngày Chúa đến tốt nhất là chu toàn bổn phận của mình cách trung thành và yêu thương tha nhân cách thành thật, chứ không phải hốt hoảng, sợ hãi, lười biếng không làm việc và sống bám vào người khác. Phúc âm, Ngài không được phép lấy vợ của anh Ngài. Thứ nhất, Gioan Tẩy Giả sống và chết cho sự thật. Đây là tấm gương sáng Gioan Tẩy Giả cho chúng ta. Ông dám nói sự thật mà không sợ hãi bất cứ một quyền lực nào của thế gian. Trong Tin Mừng Matthew, ông thẳng thắn đe dọa các Pharisee và Sadducee khi họ đến để xin ông làm phép rửa. Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các ông cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các ông hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Trong trình thuật hôm nay, ông Gioan đã thẳng thắn bảo vua Herode, Ngài không được phép lấy vợ anh Ngài. Vì vua Herode đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philip. Hậu quả là vua sai lính bắt giam Gioan Tẩy Giả vào ngục thất. Thứ hai, sự hèn nhát của vua Herode Antipas. Ông là người loạn luân, đã lấy vợ của anh mình là Herod Philip. Ông sống theo sự giả trá, tuy muốn nghe sự thật, nhưng không muốn bênh vực sự thật. Trình thuật mô tả bản chất của ông. Vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Khi ông không dám sống theo sự thật, ông sẽ sống theo sự giả trá. Vì thế, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề rằng, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Giữ lời hứa trong lúc say xỉn. Khi nghe cô gái muốn xin đầu Gioan đặt trên đĩa, nhà vua buồn lắm. Nhưng vì đã chót thề, và lại thề trước khách dự tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Doan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái và cô gái trao cho mẹ. Thứ ba, mối hận thù của bà Herodia. Bà căm thù ông Doan vì ông cản trở cuộc hôn nhân của bà và đợi có cơ hội là giết ông. Bà là người mẹ dạy con làm chuyện đê hèn. Công chúa mà khiêu vũ một mình trước bá quan văn võ là điều xấu hổ. Chân tướng ác độc của bà được tỏ lộ khi bà bảo con làm chuyện thất nhân ác đức, xin đầu của một vị thánh đặt trên mâm. Sóng trước đổ đâu, sóng sau theo đó. Salome, cô con gái của bà Herodia với Herod Philip, sau này cũng loạn luôn như mẹ. Cô lấy cậu mình, Philip de Tetrarch, là con của Herod de Trết và bà Leopatra của Jerusalem. Áp dụng trong cuộc sống. Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta, trên hết mọi sự, anh em hãy có nhân đức yêu thương, vì đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Chúng ta chỉ có nhân đức này khi Thiên Chúa ngự trị trong gia đình chúng ta mà thôi. Nếu không có yêu thương thành thật, gia đình chúng ta sẽ biến thành địa ngục như gia đình của Herod, và mọi người trong gia đình sẽ phải trả giá đắt về những hành động của mình. Amen.